khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi, Fort Worth.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến, tín nhiệm của đồng hương,
lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi, Fort Worth khai trương
kế bên First Barbecue. Bánh mì Sài Gòn Deli chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt, các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Thời gian gần đây, nhiều công ty dọn về Dallas Fort Worth. Hàng ngàn người đổ về tìm cơ hội việc làm, tăng nhu cầu nhà cửa rất cao, đẩy giá thị trường mướn nhà thêm từ 200 cho đến 600 đồng một tháng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc tăng giá mướn nhà như thế nào, xin liên lạc văn phòng Quan Hưng, công ty địa ốc và quản lý nhà mướn của Citywide Property, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Chúng tôi chuyên mua bán nhà cửa và quản lý bất động sản thuê mướn. Xin liên lạc Quan Hưng 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas tại Houston. Kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, lại thứ hai nữa rồi.
Thứ hai nữa thì làm sao đây, may quá nghe tiếng của anh Dương Phục, vui ơi là vui, bên này cũng có mưa rồi, không có phải bên đó khoe mưa đâu nhá. Đúng Quang Hưng?
Đúng như vậy, chị Thu Nga thấy là cái giọng của chị cũng vui vui là bởi vì mấy lần trước á, trời mưa chị hay gắt gỏng, trời nó nóng quá cho nên là người nó gắt gỏng, còn bây giờ mưa thì người tự nhiên nó dịu dàng lại, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đó là người phụ nữ xứ Đà Lạt, mưa cũng than, nóng cũng than, trời gì cũng than hết, thì bây giờ biết làm sao bây giờ chiều ý được các bà hả?
Tại vì người ta nói là nắng không ưa, mưa không chịu, kỵ gió sợ mù sương.
Vâng, cái thời tiết là chuyện của trời, than thì cứ than, nóng vẫn cứ nóng như thường. Bây giờ chỉ có cách tốt nhất đó anh Quang Hưng, bỏ việc đi chơi xa, sắp có người sắp sửa là lặn đi xa để mà
ai
tránh nắng.
Ai vậy ta?
Cái đó là có lý nhất đó anh. Dạ vâng.
Vâng, tuy nhiên khi mà nói tới những cái nóng của thời tiết, đặc biệt của năm nay nó nóng hơn mọi năm khác, và đặc biệt là tiểu bang Texas của chúng ta vừa có một cái vụ được coi như là một thảm kịch của di dân lậu. Chúng ta cũng biết là những người mà vượt biên giới Mỹ đi sang bên tiểu bang Texas đó, đặc biệt ở San Antonio rất là gần cái đường biên giới đó, vừa xảy ra một cái chuyện rất là thê thảm. Một cái chiếc xe mà chở những người được coi như là buôn, dân buôn là hay dùng những cái chiếc xe để chở vượt qua biên giới, và bây giờ vừa mới khám phá ra một cái vụ mà đã có người chết, đến 8 người chết và 20 người khác trong tình trạng rất là nguy kịch, trong một cái thùng xe chở hàng đậu ở cái một cái parking của cái tiệm Walmart. Cái sở dĩ cái vụ này mà khám phá ra là ban đêm đó, có một người nhảy ra được cái khỏi chiếc xe này và đi tìm xin nước uống của một nhân viên ở Walmart, và người này đã phải gọi cảnh sát. Nhiệt độ của thành phố San Antonio lúc đó mà lên tới 101 độ trong ngày hôm đó, rất là nóng, và trong cái chiếc xe vận tải không có máy điều hòa, không khí. Và đây là một trong những cái thảm cảnh chúng ta thường nghe nói rằng là những cái dân mà buôn người cứ dùng chiếc xe rất là thê thảm, nóng, kinh khủng để chở những cái người dân trốn đậu qua biên giới và đã bị chết ngạt ở trong cái chiếc xe này. Chị Thu Nga.
Đây là một cái tai nạn khủng khiếp thiệt. Cảnh sát trưởng William McManus cho hay là tại nơi đây thì người ta chứng kiến một cái tội ác buôn người, và ông nói đây là một bi kịch khủng khiếp. Và 8 thi thể đã được tìm thấy vào sáng Chủ nhật bên trong chiếc xe vận tải chở hàng 18 bánh nóng bức đậu ở bên ngoài Walmart của San Antonio. Và bộ nội địa, an ninh nội địa của Hoa Kỳ còn đang xem xét việc này. Thì người tài xế đã bị bắt giữ mặc dù là danh tánh có xác định hay chưa. Và một người nhân viên của siêu thị đã báo cảnh sát khi một người trong xe đến xin nước, giống như anh Dương Phục vừa nói. Thì thân nhiệt của họ rất là cao. Chúng ta cứ tưởng tượng là cái mùa này 100 độ mà ở trong xe không có máy lạnh thì làm sao mà có thể vào sống sót được. Và Sở Khí tượng Quốc gia thì cho hay nhiệt độ ở San Antonio đạt được cái khoảng là 101 độ vào trước 5 giờ chiều ngày thứ Bảy và không có giảm dưới 90 độ cho đến sau 10 giờ tối. Và theo cảnh sát cho hay thì video cho thấy của siêu thị cho thấy là một chiếc xe vận tải đã đến để đón những người sống sót. Một số người đã bỏ trốn vào rừng và cảnh sát đã mở cuộc lục soát cái khu vực này vào buổi sáng. Và nguồn gốc của chiếc xe vận tải chưa được xác định và các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng vào Chủ nhật. Trong đó có một biển số xe của tiểu bang Iowa, ngoài ra thì không có dấu vết nào khác. Và giám đốc của cơ quan quản lý nhập cảnh và di trú của Mỹ, ông Thomas Homan tuyên bố dù theo bất kỳ định nghĩa nào thì tội ác được phơi bày tối hôm qua là một lời cảnh tỉnh về lý do tại sao mạng lưới buôn người cần phải được điều tra, bắt giữ và trừng phạt đó con ơi.
Vâng, nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy nó như thế này là cái đoạn video mà các nhà điều tra cho thấy đó là đây là cái đoạn video của cái tiệm Walmart. Thì người ta thấy có một số những cái chiếc xe khác tới chở những cái người di dân lậu ở trong cái chiếc xe vận tải đó đến nơi khác. Vậy thì cái cửa nó không có đóng và người ta được tự do đi lại, như là cái trường hợp mà có một người di dân vào giữa khuya thứ Bảy và rạng sáng ngày hôm qua thì có đến xin nước. Và cái nhân viên Walmart có cho nước rồi sau đó mới gọi cảnh sát. Vậy thì những cái người đó chết hồi nào, tại sao lại chết? Trong khi đó thì cửa lại mở mà họ có thể đi bất cứ lúc nào cũng được. Chứ không bao giờ mà họ có thể ở trong bên trong đợi cho đến khi chết. Thì cái người tài xế này đã bị bắt rồi và sẽ ra tòa vào ngày thứ Hai tuần sau. Thì các giới chức cho hay là 17 người được tiếp cứu như vậy. Hiện nay đó thì họ không có bị nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một trong những cái vụ án buôn người, người ta gọi là buôn người tệ hại nhất trong lịch sử. Trước đây thì có 19 người di dân cũng bị khóa, nhưng mà lần này thì bị khóa ở trong một cái thùng xe vận tải và họ chết ngay tại thành phố Victoria, cũng của tiểu bang Texas, vào năm 2003. Vào ngày hôm nay thì căn cứ trên những cái điều mà nhân viên họ, cảnh sát họ thẩm vấn những cái người còn sống sót tại San Antonio đó, thì nói rằng là có tới khoảng 100 người đã bị nhét vô trong cái xe vận tải 18 bánh này trong cái chuyến đi của họ từ bên Mỹ. Và các giới chức cho hay là 39 người đã được cứu lúc bây giờ vào ngày hôm qua, nhưng mà hầu hết những người còn lại thì họ đã bỏ trốn mất tiêu và họ cũng đã đón xe hoặc là nhờ những cái người dân mà họ nhìn thấy họ đó thì để mà chở họ đi đến một cái chỗ nào đó mình không biết. Vậy thì những cái người chết đó, lý do tại sao chết mà thì chắc chắn là chúng ta cũng biết là nóng quá, nhưng mà tại sao họ lại để cho cái tình trạng nó như vậy. Vào năm 2003, vào tháng 5 thì cũng có 19 người để chết. Chúng tôi cũng có lo về cái chuyện này và cũng chết ở trên một cái xe vận tải như vậy ở cái khu vực Rio Grande Valley, khi mà họ từ cái chỗ đó đến thành phố Houston. Thì cái người tài xế là ông Tyrone Williams đã bỏ cái chiếc xe vận tải đó với lại những cái người di dân ở bên trong, nhưng mà khóa chặt lại, đậu xe đó ở bên Victoria, cách thành phố San Antonio cũng không có xa, vào khoảng 115 dặm. Thì các công tố viên đó là họ đã bắt ông William và sau đó, đó thì họ mới thẩm vấn những cái người di dân, nói rằng là những cái người di dân nước hợp pháp đã năn nỉ ông William là mở cửa cho họ để mà họ có thể thở. Nhưng mà ông này nhất định không có chịu và bỏ luôn cả cái chiếc xe ở đó. Và ông này đã lãnh cái án tù lên tới là 34 năm vào năm 2011, đang dung phục.
Vâng, đây là một trong những cái thảm cảnh trong cái nạn buôn người mà chúng ta thấy có những cái bản tin trong nhiều năm, chứ không phải là riêng cái bản tin này đã gây chấn động, bởi vì là cái sự đọa đày quá đáng của những cái người mà có cái ao ước là muốn vượt qua biên giới, thành ra chấp nhận mọi hoàn cảnh để cho cái nhóm buôn người họ muốn đẩy vào những cái hoàn cảnh tệ hại như thế nào. Có những cái người phải chạy dọc theo đường bộ, đã tử thương ngay ở trên cái vùng mà biên giới. Và những cái chiếc xe mà chở người như thế này đã xảy ra rất là nhiều lần, đã có lần mà chết rất là nhiều người trong một chiếc xe bị khóa. Lần này thì cũng may mắn mà lại có được một người mà đi ra xin nước, thành ra mới bị mà khám phá mà lại đậu xe ngay chỗ ở Walmart. Bây giờ chúng ta đừng nói những cái thảm cảnh buôn người ở tại bên Mỹ. Bây giờ chuyển qua ngay cái tin Việt Nam, tại vì nó có liên quan đến cái chuyện mà mưa gió, thời tiết nó ảnh hưởng đến con người như thế nào. Một cái hình ảnh một cái ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bây giờ đương gây ra thì có như xôn xao ngay trong cái nội bộ ở tại Việt Nam, là bởi vì nó kỳ cục, khó có thể tưởng tượng được. Ông này đã đến Quảng Nam để mà dự một cái lễ này được gọi là biểu dương nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là những cái từ ngữ mà phô trương của Cộng sản, sự hy sinh cao cả của các bà mẹ anh hùng liệt sĩ vân vân. Thì một buổi lễ phát giải thưởng tuyên dương như vậy đấy, thì mưa ào ào tới. Thì cái hình ảnh là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy đứng giữa hai cái người mà được coi như là ca cụ, hai người bà mẹ bà cụ đứng áo mưa gọi là áo mưa giấy đó. Rồi là rất là mỏng và cầm cái món quà, trong khi ông ấy đứng giữa thì lại có một cái người cận vệ của ông ấy giơ chiếc tủ che cho ông ấy giữa trong một cái buổi lễ mà trời mưa vào như vậy. Thành thử có nhiều có những cái lời phê bình ở ngay trong cái nội bộ là ông này sao ông ấy vừa là một cái thứ mà ông thủ tướng được coi như là ít học, không có biết nhiều, không có kiến thức mà được đưa lên và có những cái hành động mà rất là phải nói rằng là ngu, đi che mưa trong lúc những người mà mình đương ca tụng thì đứng run rẩy ở bên cạnh mà trời mưa ào ào như vậy. Thành ra người ta so sánh tới những cái hành động tối thiểu tế nhị của một cương vị của một người lãnh đạo quốc gia, khi mà so sánh đưa ra cái hình ảnh, thí dụ như hình ảnh của ngay cả ông Tổng thống Putin của nước Nga đứng đội mưa để mà khi trong cái buổi lễ mà vinh danh các tử sĩ ở bên đó, hay là hình ảnh của ông Obama có cái người cũng che cái dù cho ông nhưng mà ông ấy tránh ra, tại vì ông ấy thấy rằng là những người khác đang bị chịu mưa, không lẽ một mình lại có người mà đứng che mưa cầm dù cho mình thì coi như là rất là quái dị. Chị Thu Nga.
Nhưng mà đối với những tên lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì không có thấy cái gì là quái dị hết. Và chúng ta cũng nhớ không lâu trước đây thì có một cán bộ cao cấp nhà nước khi đi qua vũng nước thì có một cái anh lon ton cõng cái ông này qua cái vũng nước, thì cái đó cũng đã gây ra những cái sự mà chỉ trích mạnh bạo. Thì chúng ta cũng biết rằng cái hình ảnh này mấy hôm nay chúng tôi cũng thấy rằng luân lưu ở trên các Facebook hoặc là trên các email với nhau. Những cái bà mẹ anh hùng này là những người mà đã có con hy sinh, gọi là hy sinh trong cuộc chiến hay là vượt Trường Sơn, hay là những bà mẹ anh hùng này là những người đã giấu những tên Việt Cộng nằm vùng. Thì nói chung lại thì những bà mẹ anh hùng này đó thì họ chỉ đem những cái tấm mà khen thưởng này về treo ở trên nhà thay cho cái gọi là cá gỗ đó để ăn. Những bà mẹ anh hùng này chỉ cần tiền thôi chứ không có cần những cái hình ảnh này. Có khi là những bà này thì nhận được những cái bức hình của Hồ Chí Minh chẳng hạn. Nhưng mà tên cờ MLV này thì rõ ràng rằng đang đứng mà có cái dù che mưa, trong khi bà cụ thì run rẩy rồi không có mưa. Những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh người ta gọi là những cái hình ảnh biết nói. Trong khi đó những nguyên thủ quốc gia khác thì giống như anh Dương Phúc vừa tả, thì người ta dù mà có mưa gió gì trong những cái buổi lễ quan trọng thì người ta cũng vẫn đứng như vậy chứ không có làm những cái chuyện như thế này. Và ông cờ MLV này trước đây cũng có một cái câu chuyện là ông lái xe đi qua cái phố Hội An, cái phố đó thì không có cho lái xe đi. Và khi mà ông ta đi thì có một đoàn xe hộ tống đi sau, nghĩa là dài ngoằng. Nhưng mà sau đó thì khi bị chỉ trích thì ông ta nói rằng, ồ, ông đi trước, ông đâu có biết đi sau. Hình như là ông bị ngọng, mà ông bị điếc, mà ông hình như ông cũng không thấy đường nữa đâu Quang Hưng.
À, cái ông này đó thì ông gây nhiều cái tai tiếng lắm. Chẳng hạn như là cái vụ vừa rồi mà ông có đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 bên Đức cũng vậy. Người ta đang ngồi nghe nhạc là im để mà nghe những cái dòng nhạc cho nó thấm vào trong đầu. Thì ông ngồi, ông lấy cái tờ giấy, ông cứ quạt quạt phe phẩy. Đến nỗi mà nó nghe cái tiếng động giống như là mình cầm tờ giấy. Khi mà nhạc giao hưởng, quý vị biết rồi đó, nó nghe rất là yên lặng. Mà cầm cái tờ giấy cứ phẩy qua phẩy lại để mà quạt, mà trong cái phòng nó đâu có đến nỗi nóng. Rồi cái trường hợp nữa là giống như chị Thu Nga có nhắc đó, là cái chuyện mà ông, người ta là gọi là ông về thăm quê thì chơi nổi mà coi như nguyên một cái phái đoàn chạy xe hơi, mà trong khi đó đây là cái phố đi bộ của Hội An ở Quảng Nam đó, chứ không phải là đi xe. Nhưng mà ông chơi luôn nguyên một cái hàng tháp tùng của ông, toàn là chiếc xe hơi chạy ở trên đó, làm cho hư hại cái khu vực đó, mà người ta chẳng không kịp, là bởi vì họ biết rằng cái đoạn đường đó là không có thể nào mà có xe hơi đi được. Thế thì ngày hôm nay đó, lại cái hình ảnh chụp cho thấy nó là các bà mẹ anh hùng ấy thì ốm nhom, ôm cái bằng khen mà lại đội mưa. Ở phía sau chúng tôi cũng thấy, cảm thấy cái tấm hình đó thì có những cái cô gái, có những cái chàng thanh niên phục vụ trong cái buổi lễ đó cũng phải đội mưa mà tóc có thử ướt mem. Đó là cái trường hợp mà người ta thấy là bây giờ các quan chức, bây giờ phải gọi là quan rồi, là bởi vì các giới chức của Cộng sản Việt Nam họ đều là những cái quan lại, mà lại còn quan lại hơn cả những cái thời xa xưa nữa. Thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ thì sáng sớm ngày hôm nay, cái vị mà gọi là cái cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, tức là con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Joe Connor, thì ông này có đưa ra một cái bản thông cáo hoàn toàn bác bỏ tất cả những cái điều nói rằng là cái ban vận động của Tổng thống Donald Trump lúc bây giờ, ban vận động tranh cử đó, là đã từng có liên hệ với lại nước Nga. Thì trong một cái bản thông cáo mới gửi ra sáng ngày hôm nay trước cái buổi mà ông sẽ ra trình bày với lại Quốc hội, thì ông có nói rằng là chính ông cũng không có cái gì để mà che giấu cả. Cái bản thông cáo này dài lắm, tới 11 trang lận. Và sáng ngày hôm nay khi mà đưa ra rất là chi tiết về 4 vụ ít nhất là liên lạc với lại nước Nga, cũng giữa cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump, cũng như là trong cái lúc mà Tổng thống Trump đã được đắc cử rồi và chuẩn bị vào Tòa Bạch Ốc, thì ông Connor có đưa ra nói rằng là cái kế hoạch này đó là đưa ra những cái điều mà ông biết để có thể cùng họp chung với lại các nhà điều tra trong một cái phòng kín trước khi mà ông sẽ ra trình bày với lại các ủy ban tình báo của Hạ viện cũng như là Thượng viện trong tuần lễ này. Thì ông Connor có nói rằng là ông sẽ họp với lại Ủy ban Thượng viện vào ngày hôm nay thứ hai, và sau đó vào ngày mai là ông sẽ họp với lại Ủy ban của Hạ viện. Thì những cái email mà trước đây có được công bố đó cho thấy rõ là con trai cả của Tổng thống Donald Trump là Donald Trump Jr. đã từng đồng ý là sẽ họp ngay tại Trump Tower, với cái ý tưởng là khi mà họp với lại cái vị luật sư của có liên quan đến nước Nga thì có thể nhận được những cái thông tin có liên quan đến cái việc mà gây bất lợi cho bà Hillary Clinton, lúc bây giờ là thuộc đảng Dân Chủ, là đối thủ của bố của ông ấy. Nhưng mà ông Connor thì có nói đó là chưa bao giờ nhìn thấy hoặc là đọc thấy cái email này, mãi sau này thì luật sư của ông mới đưa ra. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy là họ cứ chối phăng, chối qua, chối lại, thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đến Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Bởi vì là trung tâm cái sự chú ý bây giờ nhắm vào ba nhân vật là ông Donald Trump Jr., tức là ông con của ông Tổng thống Donald Trump, và ông con rể là ông Custer, và ngoài ra còn một nhân vật khá là quyền lực. Trong cái thời điểm trước đây, ông đã từng làm giám đốc quản lý của cái ủy ban vận động cho ông Donald Trump, tức là ông Paul Manafort đó. Cả ba ông này đều sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội. Thế nhưng mà lúc trước á, thì đồng ý là điều trần một cách công khai, tức là chúng ta có thể coi trên truyền hình trực tiếp, nhưng mà bây giờ không, là muốn điều trần kín và riêng và thôi. Và đúng như vậy, ngày hôm nay đó thì ông Custer sẽ tới Quốc hội để điều trần trong ngày hôm nay trước cái ủy ban của Thượng viện, và ngày mai thì sẽ ra trước ủy ban của Hạ viện. Ông Costner đã được báo chí nói rất nhiều là một người tương đối khôn ngoan và kín đáo, ít khi ông tuyên bố lắm, và nhưng mà được coi như là cố vấn thân cận nhất của ông Donald Trump. Trẻ lắm, 35 tuổi mà lại là con rể coi như người nhà, và được giao những cái trọng trách rất lớn, chẳng hạn giao hết tất cả cái vụ mà đối phó dàn xếp ở Trung Đông giữa Palestine và Do Thái. Ông này đã từng đi Do Thái để đi vận động hòa bình ở Do Thái, và ông là người Do Thái giáo nữa. Đây cũng là một trong những cái nhân vật rất là lạ mà bây giờ đã đương xoáy chung quanh cái vụ liệu là các ông này đã tiếp xúc với lại những nhân vật quyền lực ở Nga để mà có ảnh hưởng đến trong cái cuộc bầu cử hay là không. Thì đây là một cái vụ mà sôi nổi đến nỗi mà bây giờ đó, cái người mà thay thế ông Spicer làm phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, đây cũng lại là một cái vụ sôi nổi riêng. Cái bà phó đó, bà Sarah Huckabee Sanders, bây giờ lên thay làm phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thay cho ông Spicer. Ông Spicer này từ chức là bởi vì ông bất mãn với cái chuyện ông Donald Trump đề cử một người tân giám đốc của truyền thông Tòa Bạch Ốc, tức là đứng là coi như là thượng cấp của những các phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, và cái điều này đã khiến cho ông bất mãn từ chức, và bây giờ cái bà phó lên thay làm phát ngôn viên. Thì bà ấy tuyên bố ngay rằng là những cái vấn đề hàng đầu của nước Mỹ đáng lẽ ra truyền thông phải quan tâm và loan tin nhiều, thí dụ vấn đề sức khỏe, vấn đề việc làm, thì tối ngày cứ chỉ lo loan tin, quan tâm nào là Nga, Nga, Nga. Thành thử bà là người cũng lại sẵn sàng tấn công trở lại đối với giới báo chí, cũng giống y hệt như ông Donald Trump là luôn luôn đối nghịch với lại giới truyền thông. Thì đây cũng là một trong những cái tuần lễ mà có rất là nhiều những cái tin gay cấn sẽ được báo chí khai thác, và đặc biệt là cái vụ ông Jeff Sessions chưa qua đâu, là cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà ông Donald Trump bảo rằng lẽ ra ông không có đề cử ông này là Bộ trưởng Tư pháp mà là một người khác, nếu ông ta biết trước rằng là ông này đã rút lui ra tránh né cái vụ mà điều tra về vấn đề mà Nga liên quan như thế nào đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Chị Xuân Nga.
Có hai nhân vật mà bây giờ người ta cũng đang nhắc nhở nhiều đó, thì gần đây có tin đồn là ông Trump có thể là sa thải công tố viên đặc biệt Mueller, và những nhân vật của nội bộ của ông đang đối đầu với cuộc điều tra của Quốc hội FBI về cái vấn đề mà thông đồng của Nga. Người ta không bao giờ chấm dứt cái vụ này, cứ không cứ lo là nhắm vào cái chuyện này mà đã kéo dài nhiều tuần rồi mà cũng chưa chấm dứt. Và công tố viên đặc biệt Mueller còn mở rộng cuộc điều tra sang những cái lĩnh vực giao dịch khác liên quan đến thương mại của ông Trump cũng như là giới phụ tá của ông. Và trong cái cuộc mà phỏng vấn gần đây với tờ New York Times thì Tổng thống Trump nói rằng ông Mueller sẽ vượt qua lằn ranh đỏ nếu ông ta điều tra những điều tố cáo trên. Và một nhân vật khác là ông Tillerson nữa, thì người ta cũng đang nói rằng nếu mà ông Tillerson này ra đi thì không biết rằng cái việc gì xảy ra đối với lại ông Trump. Và chúng ta thấy rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson có thể cân nhắc chia tay với Tòa Bạch Ốc trong lúc mà bất đồng với Tổng thống Donald Trump. Thì đây là những cái nhân vật quan trọng mà chúng ta thấy cũng liên quan tới gần đây. Và hôm 24 tháng 7 thì theo cái media CNN thông báo rằng ông Tillerson phải đối mặt với một danh sách gia tăng những bất đồng ý kiến với Tòa Bạch Ốc, trong đó có vấn đề tranh cãi về Iran. Nếu mà những ông mà quan trọng này ra đi thì không biết ông Donald Trump sẽ làm như thế nào đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Ông làm với lại ông Donald Trump là khó thọ lắm. Người ta thấy là trong những cái đoạn trước khi mà trở thành tổng thống thì ông này cũng từng đóng phim, mà đóng những cái đoạn phim gọi là Your Fire, có nghĩa là anh bị sa thải rồi. Và bây giờ thì ông đã sử dụng cái chữ này hơi nhiều, mà cũng là hành động cũng hơi nhiều. Có một cái điều mà trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là tổng thống Donald Trump chắc là phải đồng ý về cái việc mà cả hai phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều muốn sẽ phải chế tài thêm đối với lại nước Nga. Và họ cũng ớn là khi mà thấy ông Donald Trump có vẻ rất là thân thiện đối với lại ông Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin. Và vì vậy mà họ sẽ có thể đưa ra một số những cái luật mà buộc Tổng thống Donald Trump phải ký. Đó là cái việc sẽ phải khóa tay ông là trong cái vấn đề nước Nga, hoặc là một số các nước khác như là Iran hoặc là Bắc Triều Tiên. Đặc biệt là nước Nga, là bởi vì đó là cái nước này là họ có thể sẽ đã can thiệp, quậy phá trong cái vấn đề bầu cử tổng thống trong năm vừa qua. Và cái điều này đó là Đảng Cộng Hòa cũng đã bắt tay với lại Đảng Dân Chủ. Thì như vậy đó là rõ ràng là Tòa Bạch Ốc sẽ bị cô lập thêm mà thôi. Trong tuần lễ vừa rồi đó thì những cái tin tức cũng có nói về Tổng thống Donald Trump thì ông có thể sử dụng khá nhiều cái quyền lực hành pháp của ông. Tức là với tư cách là Tổng thống thì ông có quyền là sẽ ân xá cho một số những cái nhân vật trong cái cuộc điều tra của nước Nga. Nhưng mà nói chung thì Hạ viện và Thượng viện thì bây giờ họ có thể sẽ ban hành cái đạo luật mà chắc chắn là Tổng thống Donald Trump ông cần phải ký mà thôi, chứ không có thể nào mà ông cãi lại được. Là bởi dù sao đi chăng nữa thì Quốc hội tuy rằng là đông đảo là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà một số các vấn đề khác thì họ vẫn chưa có đồng thuận đối với lại Tổng thống Donald Trump, anh Dương Phục.
Đó là một cái vấn đề rất là phức tạp gây ra tranh luận hiện nay giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc, là bởi vì là trên nguyên tắc Tổng thống có quyền ân xá cho một số người mà không coi như là ông ấy được cái đặc quyền đó. Thí dụ như ân xá cho con rể, cũng như là cái con của ông ấy trong này, nếu mà bị mà cái Ủy ban Điều tra Quốc hội mà kết tội nữa thì ông cũng có thể có quyền ân xá. Nhưng mà nếu ông làm việc này thì các lãnh tụ của phe Dân Chủ ở Quốc hội đã cảnh cáo ông ấy làm việc này thì ông sẽ vấp phải là một sự chống đối rất là lớn từ phía Quốc hội cũng như là về phía dân chúng, nếu ông muốn sử dụng cái quyền mà ân xá cho những cái thân nhân trong gia đình mà bị điều tra trong cái vụ này. Và hiện nay đó, ngay cả ngày hôm qua, ngày hôm thứ Bảy, thì đã có một cái sự mà cộng tác giữa Cộng Hòa và Dân Chủ ở tại Quốc hội, khi mà cả hai bên đều loan báo là đạt được cái thỏa thuận biện pháp trừng phạt Nga về việc can dự Tổng thống Mỹ. Đây cũng là một vấn đề gay cấn, là bởi vì trong cái hội nghị G20 vừa qua, qua những cái lần gặp gỡ giữa ông Donald Trump và ông Putin, người đã thấy có một cái sự thân thiện, và ông Donald Trump cũng muốn là cải thiện với nước Nga, bỏ qua những cái vụ điều tra hiện nay, sau khi mà ông xác nhận được với ông Putin là không hề có cái chuyện mà Nga cố can thiệp làm ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử vừa qua. Thế nhưng mà bây giờ Quốc hội lại đưa ra một cái thỏa thuận, là đưa ra một cái biện pháp trừng phạt, và cái thỏa thuận này sẽ được có thể được đưa ra bỏ phiếu vào ngày mai. Mà nếu mà thông qua như vậy thì coi như là gây bất mãn cho Nga, bởi vì sẽ tạo ra một cái biện pháp trừng phạt như là trước đây trong cái thời mà ông Tổng thống Obama, chị Thương Anh.
Họ đã cảnh cáo rồi, và nếu mà có cái việc mà trừng phạt đó, nhưng bây giờ chúng ta hết rồi, giờ rồi, nhưng mà trước khi mà chấm dứt đó, thì xin hỏi anh Dương Phục nhé, Quang Hưng, là anh khi mà chị Vũ Thanh Thủy chỉ có sinh nhật đó, thì anh tặng bao nhiêu? Tại vì ông Tổng thống Zimbabwe này tặng cho chị vợ tới 60.000 tiền mặt làm quà sinh nhật, mà ông này đã 93 tuổi rồi, mà ông làm Tổng thống, oh my gosh, ông làm từ năm 1987 tới giờ. Mà bà vợ của ông khi mà được tặng quà sinh nhật như vậy thì tặng quá trời tiền, mà bà này được có cái tên là Gucci, tại vì bà này bà khoái xa hoa và sở thích nơi lắm. Mà trong khi điều cái đáng nói là phải cái xứ này đó thì là vừa nghèo vừa bị lạm phát, và đây không phải là lần đầu tiên mà ông Tổng thống Mugabe này ông chi tiêu tiền như vậy. Hỏi anh Dương Phục là tặng cho chị Thủy bao nhiêu và Quang Hưng tặng cho vợ bao nhiêu trong ngày sinh nhật?
Vâng, đó là đối với lại ông Tổng thống thì ông giàu quá rồi, còn đối với lại đàn ông Việt Nam á, thì tặng cho bà xã khoảng chừng mấy trăm, nói là thôi để em dùng mấy tiền này đi chợ cũng được.
Đi chợ rồi.
Vâng, chúng tôi thì có cái món quà luôn luôn, món quà sinh nhật mà rẻ tiền nhất nhưng mà giá trị nhất. Tức là tự quấn chung quanh mình một cái nơ đỏ đó, xong để đi ra vườn hái mấy cái hoa hồng cắm cái người đầu. Mình tự biến mình thành một cái đá hoa thật là bự.
Người ta
vừa
tưởng
không tốn tiền mà vô giá, phải không ạ?
Người ta tưởng là mang mặc tã nó mất công lắm rồi này.
Vâng, đây là cái chuyện cười. Trước khi mà chúng tôi kết thúc, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Vâng, chào chị Thương Anh, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Anh.